Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 24 tháng 5 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày vài nét về các giám mục Malawi kêu gọi toàn dân thay đổi não trạng để thăng tiến đất nước. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận Ngài. Ai đã cho ta ăn khi ta là một người đói khát? Ai chia sẻ trên cướp trong đau thương ta đã van xin? Ta luôn đứng ngóng chờ bên bàn tiệc thì con dư đời. Ai san sẻ cho ta từ người đói khát sống quanh đời?
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9, từ câu 41 đến câu 50. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi, thà cụt một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi, thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bọ không hề chết, và lửa không hề tắt. Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa, như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt, nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại. Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hòa thuận với nhau. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay đưa ra hai hình ảnh gây ấn tượng. Thứ nhất, ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Một chén nước cho ai đó là một cử chỉ rất nhỏ, và chén nước cũng chẳng có giá trị mấy. Thế nhưng, đối với người đang khát, thì đó lại là một món quà thiết yếu và quý giá. Cũng vậy, Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng, cử chỉ bác ái nhỏ nhất đối với một ai đó đều có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Đôi khi, chúng ta cảm thấy chán nản vì những việc làm của chúng ta chẳng thấm vào đâu. Tuy nhiên, Đức Giêsu ngụ ý rằng, Thiên Chúa không đo lường sự thành công theo cách của thế gian. Tình yêu là hoa trái của Thánh Thần mới là điều quan trọng. Nó thường được diễn tả bằng những cách thức đơn sơ, nhỏ bé, tầm thường, và dường như không đáng giá dưới con mắt người đời. Tin mừng hôm nay khuyên chúng ta đừng bao giờ đánh giá thấp ý nghĩa và những tác động của cuộc sống, cho dù chỉ là những cử chỉ yêu thương nhỏ nhất. Chúng ta đã biết Đức Giêsu đã tác động mạnh mẽ như thế nào với 5 chiếc bánh và 2 con cá để nuôi dưỡng hàng ngàn người, thì Ngài cũng có thể tác động mạnh mẽ lên những cử chỉ yêu thương của chúng ta, cho dù có nhỏ bé đến cỡ nào đi nữa, để sinh hiệu quả lớn lao cho người khác. Thứ hai, nếu chân tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. Đức Giêsu đang nói về những chướng ngại. Ngài rất nghiêm khắc đối với những ai trở nên chướng ngại, làm suy yếu hay hủy hoại đức tin của người khác. Ngài đưa ra lời cảnh cáo đối với những ai dẫn người khác đi lầm đường lạc lối, xa lìa Thiên Chúa. Bổn phận nuôi dưỡng đức tin của nhau là một phần trong ơn gọi của bí tích rửa tội. Đức Giêsu xem việc làm điều ngược lại là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Ngài đi từ việc gây chướng ngại cho đức tin của người khác đến việc gây trở ngại cho đức tin của chính mình như thế nào. Bàn tay, bàn chân, đôi mắt vẫn có thể là một chướng ngại cho mối tương quan giữa chúng ta với Chúa. Tất nhiên, khi nói, nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi, Đức Giêsu không có ý nói theo nghĩa đen. Nó chỉ đơn giản là một lối nói cường điệu để cho thấy tính chất nghiêm trọng của tội lỗi. Bàn tay, bàn chân, đôi mắt là những ẩn dụ cho những tội lỗi và những thiếu sót gắn liền với bản chất con người, như tay chân của cơ thể chúng ta. Tất cả chúng ta đều có những lỗi lầm và thiếu sót chen giữa chúng ta với Thiên Chúa, khiến chúng ta đi chệch hướng không như Thiên Chúa mong muốn. Các lỗi lầm và thiếu sót phải bị loại trừ. Chúng ta chỉ có thể đối phó với những lỗi lầm và thiếu sót bằng sự trợ giúp của ơn Chúa. Chúng ta đến trước Chúa với những yếu đuối của mình, và chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta sức mạnh mà thôi. Như Đức Giêsu đã nói, đối với Thiên Chúa, tất cả mọi sự đều có thể. Quá trình tiến đức là một cuộc đấu tranh hàng ngày, nhưng chúng ta không đơn độc một mình. Chúng ta có ơn Chúa hỗ trợ. Chúng ta sẽ tìm thấy sự hỗ trợ này trong và thông qua cộng đoàn tín hữu. Chúng ta có trách nhiệm về đức tin của nhau. Đó là lý do vì sao Đức Giêsu rất nghiêm khắc với những ai làm xói mòn đức tin của người khác, hoặc trở nên chướng ngại hay gây gương mù, gương xấu cho người khác. Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống có những điều tuy nhỏ bé nhưng lại gây ra một hậu quả rất lớn, cả mặt tích cực cũng như tiêu cực. Xin cho chúng con luôn có cảm thức về tội lỗi để gớm ghét và tránh xa, đồng thời cảm nhận được niềm vui thiêng liêng của mỗi cử chỉ bác ái, để chúng con không bỏ sót bất cứ việc tốt lành nào. Amen.
Ai đã yêu thương ta khi bom rồi rực lửa cháy xa? Ai ngăn chặn chiến tranh để hận thù đừng giết con ta? Nhìn vào thế giới này những ngày dài còn những buồn, bao nhiêu quả bom rơi sẵn sàng thiêu hủy cả nhân loại.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Một số phản ứng của các hồng y tân cử trước tin được bổ nhiệm. Ngày Chủ nhật 20 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã thông báo danh sách 14 giám mục và linh mục được bổ nhiệm hồng y. Các hồng y tân cử đến từ một số quốc gia khác nhau, và theo Đức Giáo Hoàng, điều này thể hiện tính hoàng vũ của giáo hội, tiếp tục loan báo tình yêu thương xót của Thiên Chúa cho mọi dân tộc trên thế giới. tên của một số vị được bổ nhiệm lần này, được xem là khá bất ngờ. Và chính một số hồng y tân cử cũng bày tỏ sự bất ngờ khi nhận được tin. Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh và đặc sứ của Đức Giáo Hoàng tại Hội Hiệp sĩ Malta, là một trong những vị được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm. Đức Hồng Y tân cử Angelo Becciu cho biết, việc bổ nhiệm này là một bất ngờ đối với Ngài. Ngài khẳng định rằng, ơn gọi của các Hồng Y là trung thành tuyệt đối với Đức Giáo Hoàng. Do đó, các Hồng Y là các chứng tá của sự hiệp thông và hiệp nhất. Đức Hồng Y tân cử Angelo Becciu cũng chia sẻ rằng, các Hồng Y cộng tác với Đức Giáo Hoàng để tìm ra những con đường đúng đắn cho việc loan báo tin mừng, những hình thức mới và thích hợp cho các thời đại để truyền rao tin mừng. Ngài nhấn mạnh rằng, các Hồng Y luôn hiệp nhất và phải cùng với Đức Giáo Hoàng xây dựng những điều mới mẻ cho giáo hội. Đức Tổng Giám mục Angelo de Donatis, giám quản Roma, cũng là một trong các vị có tên trong danh sách được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm làm Hồng Y. Cũng như Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu, Ngài cũng bất ngờ khi nghe tin bổ nhiệm. Đức Tổng Giám mục Giám quản Giáo phận Roma chia sẻ, tôi đã nhận được tin bổ nhiệm khi đang ở trên xe. Tôi đang trở về sau khi thăm giáo xứ Thánh Atanasio ở vùng Tiburtina của Roma. Một buổi sáng đẹp trời, một cuộc viếng thăm mục vụ, và trong khi tôi nghe đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng vào lúc cuối, thì có tin này, và nó làm cho tôi không nói được lời nào, bởi vì đó luôn là điều ngạc nhiên. Ngài chia sẻ tiếp, Hồng Y là một sự phục vụ hoàn toàn, trên hết là lời nhắc nhở tử đạo, ngay cả khi không tử đạo bằng máu. Nó là cuộc tử đạo của lòng bác ái mà chúng ta sống mỗi ngày, khi trao ban chính cuộc sống của mình. Trong số các Hồng Y tân cử, có Đức Tổng Giám mục Chánh sở Từ thiện của Đức Giáo Hoàng. Đó là Đức Tổng Giám mục Konrad Krajewski, người Ba Lan. Đây thật là một bất ngờ với mọi người, vì trước đây chưa có Hồng Y nào được bổ nhiệm khi đang giữ nhiệm vụ này. Nhưng đối với chính Đức Tổng Giám mục Konrad Krajewski, việc bổ nhiệm cũng là một bất ngờ, và Ngài giật mình khi Đức Giáo Hoàng chẳng nói gì với Ngài trước đó. Rồi tự nhiên, giữa trưa Chủ nhật vừa qua, tin bất ngờ đã đến. Ngài chia sẻ rằng, việc bổ nhiệm này, cách nào đó, dành cho tất cả những người Ngài giúp đỡ, và cho tất cả những người tình nguyện. Ngài nhớ rằng, các Hồng Y đầu tiên là các phó tế, do đó là những người phục vụ những người nghèo, vì các phó tế là vì người nghèo. Đối với giáo hội Công giáo Kandê Iraq, đang bị đau khổ vì chiến tranh khủng bố, việc bổ nhiệm Đức Thượng Phụ Louis Raphael Sacco của Baghdad là một thúc đẩy của niềm hy vọng. Đức Thượng Phụ Sacco chia sẻ, đối với tôi, việc bổ nhiệm này là một điều ngạc nhiên thật sự. Tôi rất biết ơn, không vì cá nhân tôi, nhưng vì một giáo hội đã đau khổ rất nhiều, và vì nước Iraq trong thời gian này. Theo tôi, đối với tất cả quốc gia, cả các Kitô hữu, cũng như người Hồi giáo, đây là một sự nâng đỡ của giáo hội Hoàng Vũ và của Tòa Thánh, là một động lực của hy vọng, của sự khuyến khích tiến đến hòa giải của đất nước. Đức Thượng Phụ cũng chia sẻ rằng, khi có tin bổ nhiệm, Ngài đã nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại từ các tín hữu Hồi giáo, các Kitô hữu, những người bình dân và các vị hữu trách của quốc gia. Tất cả nói với Ngài rằng, việc bổ nhiệm này là cho họ, cho Iraq, cho các tín hữu Hồi giáo. Một tín đồ Hồi giáo đã nói với Ngài rằng, việc bổ nhiệm này là cho tất cả những người tin vào Thiên Chúa. Tại Á Châu, có hai giám mục được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm làm hồng y. Đó là Đức Tổng Giám mục Joseph Gauss của Karachi, Pakistan, và Đức Tổng Giám mục Manio Maeda của Osaka, Nhật Bản. Đức cha Manio Maeda bất ngờ hơn bất kỳ ai hết khi nghe tin bổ nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Ngài kể với hãng tin Ukan như sau. Người ta gửi email và gọi điện thoại liên tục và nói rằng họ đã thấy thông báo. Chính tôi không biết về thông báo này tí nào, và tôi không được liên lạc trước đó. Cá nhân tôi không nghĩ mình là người thích hợp nhất để trở thành hồng y. Vì vậy, tôi vẫn nghĩ nó khó mà tin được. Đức cha Maeda có thể được gọi là người kế vị hợp pháp của các tông đồ, những ngư phủ. Khi còn là một cha xứ, Ngài thường đi đánh cá bằng chính thuyền của Ngài. Trong nhiều năm, Đức cha đã hoạt động với những người khuyết tật. Ngài cũng là thành viên của Ủy ban Giáo dục và Đại kết của Hội đồng Giám mục Nhật Bản. Đức cha Maeda sẽ trở thành hồng y thứ sáu của Nhật Bản. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải về các nỗ lực của các giám mục Malawi trong việc kêu gọi toàn dân thay đổi não trạng để thăng tiến đất nước. Bài viết được tiếp tục như sau. Nhìn vào hiện tình chính trị Malawi, người ta nhận thấy không có dân chủ bên trong các đảng phái, cũng như giữa các đảng phái với nhau. Việc tôn thờ cá nhân trong các đảng phái chính trị vẫn tiếp tục. Chính vì thế, cần có sự thay đổi não trạng hoàn toàn, và chúng tôi kêu gọi giới lãnh đạo mọi đảng phái chính trị thăng tiến dân chủ thực sự trong các đảng của mình. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể tạo dựng một nền dân chủ đúng nghĩa tại Malawi. Đa số dân Malawi đánh giá cao các ích lợi của nền dân chủ, vì nó đề cao quyền tự do thành lập các hiệp hội, tự do phát biểu, tự do hội họp, tự do tôn giáo và tự do báo chí. Nhưng họ không tin tưởng các đảng phái chính trị và giới lãnh đạo, vì các đảng phái và cơ cấu chính quyền đã liên tục thất bại, không có khả năng đáp ứng các nhu cầu nền tảng và lo lắng an sinh cho nhân dân có công ăn việc làm, nhà ở, lương thực, điện nước, sức khỏe, giáo dục và các cơ cấu hạ tầng cần thiết cho cuộc sống xã hội. Trái lại, người dân chỉ thấy giới lãnh đạo và các đảng phái lo cho các lợi ích phe nhóm, bộ tộc của mình. Điều này khiến cho người dân nghĩ rằng chính quyền hiện hữu không phải để lo cho dân và cho công ích, nhưng chỉ để vinh thân phiền gia và vơ vé cho chính mình. Nền dân chủ vô nghĩa nếu nó không là dụng cụ đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của người dân. Vì thế, hàng lãnh đạo chính trị cần phải duyệt xét lại các cung cách hành xử và đường lối chính trị của mình, và sửa đổi để tái chiếm sự tin tưởng của quốc dân. Mọi người đều phải hiểu rằng, nền dân chủ tinh túy đòi hỏi mọi người phải có tinh thần trách nhiệm và chu toàn các bổn phận của mình, chứ không phải chỉ đòi hỏi các quyền lợi và đặc ân. Cần duy trì việc phân biệt rõ ràng các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, và thực thi hiến pháp quốc gia một cách nghiêm minh liêm chính. Trong chuyên 2 của thư mục vụ, các giám mục Malawi duyệt qua vài lĩnh vực cụ thể trong đời sống của người dân. Trước hết là việc chăm sóc sức khỏe. Lĩnh vực y tế tại Malawi đang bị khủng hoảng nặng nề vì thiếu các nhân viên được đào tạo tới nơi tới chốn, thiếu các loại thuốc nền tảng cần thiết như các thuốc chống đau và thuốc chống sốt rét rừng, găng tay giải phẫu, bông gòn và thuốc sát trùng giải phẫu. Thêm vào đó là số các bác sĩ quá ít, trong khi số bệnh nhân quá đông. Tình trạng vệ sinh quá thấp và nghèo nàn, các nhà thương chật chội thiếu giường và vải trải giường. Có những người biến hệ thống cung cấp thuốc thành mỏ vàng khai thác cho các lợi nhuận cá nhân. và có cả một hệ thống cướp bóc tất cả những gì có thể đem lại tiền bạc, trong đó có cả các nhân viên nhà thương tư và nhân viên dân sự, cũng như các tổ chức cung cấp thuốc, nhận cả các loại thuốc đã hết hạn và bán đi để kiếm lời. Toàn hệ thống y tế Malawi trở thành nạn nhân của gian tham hối lộ. Các bệnh nhân và người canh giữ họ bị bắt buộc trở thành kẻ ăn mày. Bất kể gì cũng phải đút lót tiền bạc, mặc dù trên lý thuyết mọi phục vụ đều không mất tiền. Mọi sự xảy ra dưới mắt của hàng lãnh đạo, nhưng họ lại không làm gì để cải tiến tình trạng tồi tệ này. Trong lĩnh vực giáo dục, tình hình cũng thê thảm không kém. Số học sinh sinh viên đông, nhưng thiếu giáo sư chuyên môn được đào tạo kỹ lưỡng. Tiền lương của các giáo chức quá ít, các điều kiện phục vụ nghèo nàn, cơ cấu hạ tầng nghèo nàn thiếu thốn, thiếu các vật liệu giáo dục. Thay đổi trường học mà không có chương trình riêng và không được chuẩn bị. Trích lại thư mục vụ năm 2016, các giám mục Malawi khẳng định rằng giới lãnh đạo phải đầu tư nhiều hơn cho nền giáo dục nếu muốn cho đất nước tiến bộ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, là nguồn lợi kinh tế chính của Malawi, các giám mục ghi nhận tình trạng thiếu hệ thống cung cấp nước cho mùa màng, nông nghiệp tùy thuộc vào nước mưa, thiếu các loại ngũ cốc khác nhau, nông dân quá nghèo, giá sản xuất mắc mỏ, nạn gian tham hối lộ lan tràn, thiếu chương trình trợ giúp nông dân, thiếu thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Quyền có thực phẩm để sống là quyền căn bản của con người. Vì thế, chính quyền phải nỗ lực cải tiến nông nghiệp thế nào để đất nước có đủ lương thực và giới nông dân bớt cơ cực hơn. Các giám mục Malawi cũng đề cập tới là các cơ cấu hạ tầng cần thiết cho việc phát triển an sinh liên quan tới nhà ở, hệ thống giao thông, đường xá cầu cống và các phương tiện di chuyển cho dân. Ở đây nạn gian tham hối lộ bao che chính trị, phương án nghèo nàn và thiếu nguồn tài chính khiến cho biết bao nhiêu công trình mắc tiền nhưng dang dở không hoàn thành. Nó làm giàu cho một thiểu số nhưng gây thiệt hại cho toàn dân và bao thế hệ tương lai phải trả nợ mà không đáp ứng các nhu cầu thực tiễn của người dân. 54 năm đã qua rồi. Từ ngày đất nước được độc lập, nhưng đại đa số dân Malawi vẫn chưa có nước trong lành để uống, chưa có các điều kiện sống vệ sinh, chưa có điện vào hệ thống lưu thông, đường xá sạch sẽ, nhà ở khang trang. Trái lại, họ vẫn phải sống trong cảnh nghèo túng và cảnh bần cùng như ông Lazaro, trong khi một số thiểu số trong đó có hàng lãnh đạo sống sang giàu như lão phú hộ trong Phúc Âm. Hố sâu ngăn kết giữa đại đa số dân nghèo và thiểu số giàu ngày càng gia tăng. Thiểu số giàu có được hưởng mọi đặc ân đặc lợi trong cuộc sống, từ xe cộ tới nhà ở, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nhiều quyền lợi khác nữa hoàn toàn miễn phí. Vấn đề cuối cùng là ô nhiễm môi sinh gắn liền với khoảng cách ngày càng xa giữa người giàu và dân nghèo. Môi sinh là nguồn lợi đem lại rất nhiều lợi nhuận, vì thế việc khai thác và tàn phá rừng Chikagawa đem lại lợi nhuận cho giới giàu, nhưng gây ô nhiễm để lại các hậu quả tiêu cực trên thiên nhiên và đời sống của dân nghèo. Trong chương 3 thư mục vụ của giám mục Malawi hướng tới các cuộc bầu cử năm 2019, kêu gọi toàn dân thay đổi tâm thức và biết lựa chọn các chính trị gia tại Đức để bắt đầu một kỷ nguyên mới cho quốc gia. Các ứng viên phải có cuộc sống liêm chính, yêu nước thương dân, có tinh thần phục vụ, biết tôn trọng luật lệ không thiên vị, vượt lên trên các lợi lộc của bộ tộc vùng miền và đảng phái phe nhóm chính trị, không tham quyền cố vị và biết kính sợ Thiên Chúa. Để phát triển và thăng tiến quốc gia, mọi người dân Malawi phải ý thức trách nhiệm chung xây dựng một xã hội mới thực sự dân chủ, công bằng, văn minh, tôn trọng nhân quyền và thăng tiến đất nước. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải về những nỗ lực của các giám mục Malawi trong việc kêu gọi toàn dân thay đổi não trạng để thăng tiến đất nước. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Trong chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn. Chiêm niệm là gì? Trong chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề hành hương là gì? Quý vị và các bạn thân mến, đối với Công giáo, việc hành hương không phải là một nghĩa vụ bó buộc của các tín hữu, như là đối với các tín hữu Hồi giáo hoặc Do Thái giáo. Đối với Hồi giáo, các người trưởng thành buộc phải hành hương một lần trong đời về thánh địa Mecca. Đối với các tín đồ Do Thái sống tại Palestine vào thời Chúa Giê-xu, hàng năm, họ buộc phải đi lên đền thờ Jerusalem 3 lần, vào các dịp lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ lều. Tân ước cho biết là chính Đức Giê-xu cũng tuân giữ những luật đó từ khi lên 12 tuổi. Tuy nhiên, bổn phận này đã hết giá trị từ khi đền thờ Jerusalem bị tàn phá vào năm 70 sau Công Nguyên. Có lẽ vì thế mà vào thời buổi đầu của Kitô giáo, không còn tục lệ hành hương lên đền thờ nữa. Mặt khác, các tác phẩm Tân ước nói đến một đền thờ thiêng liêng là chính Đức Kitô, và thậm chí mỗi người tín hữu là đền thờ của Thiên Chúa. Đồng thời các tín hữu được nhắc nhớ rằng, suốt cả cuộc đời của họ là một cuộc hành hương tiến về đền thờ trên thiên quốc. Như vậy các cuộc hành hương không còn nằm trong cuộc sống Kitô hữu nữa phải không thưa cha? Nói thế có lẽ chỉ đúng một phần thôi. Như đã nói ở trên, nhiều đoạn văn Tân ước đã chuyển nghĩa hành hương sang một chiều kích thiêng liêng, có nghĩa là họ vẫn giữ những tâm trạng của kẻ hành hương, dù rằng họ không buộc phải hành hương về một đền thánh. Đồng thời tục lệ hành hương về các nơi thánh cũng sớm nảy lên trong lịch sử hội thánh, tuy dù chỉ là sáng kiến tư nhân chứ không phải là một nghĩa vụ. Vậy thế nào là tâm trạng của kẻ hành hương thưa cha? Trong tâm thức của nhiều người, hễ nói đến hành hương là chúng ta liền nghĩ đến một nơi thánh nào đó. Tuy nhiên, có lẽ một đặc trưng của Kinh Thánh ngay từ Cựu Ước, ở chỗ con người được gọi đến gặp gỡ Thiên Chúa, kể cả ở ngoài nơi thánh nữa. Điển hình là gương mẫu của ông Abraham. Ông được gọi rời bỏ quê hương, lên đường đến một nơi mà Chúa sẽ chỉ định cho ông. Mẫu gương này sẽ còn lặp lại trong cuộc đời của ông Mô-xê và dân Do Thái vào thời nô lệ bên nước Ai Cập. Các tác giả Tân Ước đọc lại những kinh nghiệm đó và áp dụng cho điều kiện của người tín hữu Kitô giáo. Họ mang thân phận của kẻ lữ hành ở trên đời này. Hình ảnh của người lữ hành mang theo nhiều hệ luận. Thứ nhất, người lữ hành là người ở trong tư thế tiến tới, chứ không đứng khựng lại một chỗ. Kế đến, người lữ hành là người chấp nhận sống trong điều kiện tạm bợ, khác với kẻ ngụ cư, có công ăn việc làm ổn định. Từ những nhận xét đó mà thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ và thư gửi tín hữu Do Thái đã nhắn nhủ các tín hữu về tâm trạng lữ thứ của người tín hữu. Họ đang trên đường tiến về quê hương vĩnh cửu trên trời, theo chân của vị thầy của mình, đấng đã trải qua một cuộc vượt qua của cuộc khổ nạn trước khi tiến đến vinh quang. Đó là nói đến tâm trạng lữ hành của người tín hữu sống trên đời này. Thế còn những cuộc hành hương đến các nơi thánh thì sao, thưa cha? Có lẽ dựa theo tâm thức chung của nhiều tôn giáo, các Kitô hữu trong những thế kỷ đầu tiên đã tổ chức những cuộc hành hương đến nơi thánh. Đứng đầu các nơi thánh là quê hương của Chúa Giê-xu, vì thế gọi là thánh địa, đặc biệt là những nơi mà Ngài đã sinh ra và chịu chết, như Bethlehem, Nazareth, Jerusalem. Dĩ nhiên, những ai sống ở vùng Trung Đông thì dễ thực hiện những chuyến viếng thăm thánh địa hơn. Tuy nhiên, từ thế kỷ thứ 4, người ta thấy những phái đoàn hành hương khởi hành từ châu Âu sang Jerusalem, và kể cả những địa điểm của Cựu Ước. Sau những địa điểm liên quan đến cuộc đời của Chúa Cứu Thế, một mục tiêu hành hương nữa vào thời cổ là nơi gắn liền với các thánh tông đồ. Cách riêng là thành phố Roma, nơi tử đạo của hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Các địa phương khác thì tổ chức những cuộc hành hương đến mộ các thánh tử đạo hay của các vị thánh nổi tiếng vì phép lạ. Điều đáng chú ý là mục tiêu thúc đẩy các tín hữu hành hương đến các nơi vừa kể trên. Các sử gia nhận thấy rằng, những động lực ấy khá đa dạng. Có người tìm về nơi vừa kể ra như để đi lại cuộc đời của các vị thánh, nghĩa là muốn bắt chước cuộc sống của các ngài. Có người thì muốn đến cầu khấn các thánh một ân huệ gì đặc biệt, hoặc để tạ ơn. Một hoàn cảnh khác đáng nêu lên, đó là đối với một số người, việc hành hương được coi như một hình thức đền tội, dành cho những tội rất nặng. Nên biết là thời xưa, hành hương có nghĩa là đi bộ qua những đoạn đường dài cả ngàn cây số, với những nguy hiểm của đường xá xa xôi, thiếu thốn chật vật, chưa kể nạn cướp bóc. Còn những cuộc hành hương đến các đền kính Đức Mẹ thì sao, thưa cha? Xét theo lịch sử, những cuộc hành hương đến các trung tâm thánh mẫu tương đối còn mới. Thực vậy, trong suốt thời Trung Cổ bên châu Âu, các lộ trình hành hương lớn được thiết lập dọc theo con đường về thánh địa, rồi đến Roma và Santiago de Compostela. Đành rằng từ lâu đã có nhiều thánh đường được cất lên để kính Đức Mẹ, nhưng không được nổi tiếng cho lắm, ngoại trừ Loreto ở miền trung Italia. Tục truyền là căn nhà của Đức Mẹ ở Nazareth được chuyển qua. Phải chờ đến cuối thế kỷ 19 mới thấy những cuộc hành hương lớn hướng về trung tâm thánh mẫu quốc tế, đó là Lộ Đức, nơi Đức Mẹ hiện ra vào năm 1854. Tuy nhiên, mục tiêu đi hành hương Lộ Đức đã thay đổi nhiều so với mục tiêu của các cuộc hành hương thời xưa. Sự khác biệt là ở chỗ nào vậy, thưa cha? Có người tóm lại sự khác biệt vào một từ ngữ, vụ lợi, hiểu theo nhiều nghĩa. Vụ lợi theo nghĩa là nhiều người đi hành hương đến Lộ Đức để cầu xin một phép lạ nào đó, thường là chữa bệnh. Có lẽ ít người đi hành hương để cầu xin ơn được tăng trưởng trong đức tin cậy mến, như Đức Maria, người tôi tớ sẵn lòng làm theo ý Chúa. Vụ lợi theo nghĩa là các cuộc hành hương thời nay trở nên một dịch vụ thương mại. Có những cơ quan đứng ra tổ chức hành hương, có những công ty chuyên chở, có những công ty lo việc ăn uống ngủ nghỉ ở cấp khách sạn từ 3 sao trở lên. Những dịch vụ đó đòi hỏi nhiều vốn liếng đầu tư, mà không thể đòi hỏi các nhân viên phục vụ miễn phí. Thế rồi vô tình hay hữu ý, cả người đi hành hương cũng bị lôi cuốn vào các tổ chức dịch vụ đó. Nghĩa là họ phải đáp máy bay đi hành hương và trọ tại những khách sạn hành hương. Còn đâu là tinh thần hy sinh, sám hối, tâm trạng của người lữ hành thời xưa nữa. Nói thế có nghĩa là nên dẹp bỏ các cuộc hành hương hay sao, thưa cha? Không. Chúng ta không được phép vơ đũa cả nắm như vậy. Không phải tất cả các người hành hương đều mang não trạng vụ lợi. Dù sao, nhiều kế hoạch mục vụ đã được phát động nhằm thúc đẩy canh tân các cuộc hành hương, khám phá lại những mục tiêu đạo đức khác hẳn với các cuộc du lịch. Ngoài tâm tình thống hối, đền tội, cần phải tìm cách phát triển việc cầu nguyện, cũng như sự liên đới giúp đỡ những người cùng tham dự đoàn hành hương. Mặt khác, ngay từ đầu, lịch sử đã chứng kiến nhiều dự án canh tân các cuộc hành hương, chuyển hướng theo phương diện tinh thần. Như đã nói trên đây, trong Kinh Thánh. Từ chỗ hành hương lên đền thánh Jerusalem, các tác giả đã hướng về cuộc lữ hành về quê hương Thiên Quốc. Thời Trung Cổ, nhiều người không thể đi hành hương sang thánh địa được, thì họ tạo ra các chặng đường thánh giá nơi các giáo xứ, nhằm đi lại con đường khổ nạn của Chúa Giêsu bằng tâm tình. Đệ tử đó cũng muốn bắt chước những bài học vâng lời kiên nhẫn như Chúa. Một cách tương tự như vậy, nhiều tín hữu không thể đi lộ đức được, thì họ cất hang đá Đức Mẹ bên cạnh nhà thờ, và họ dừng lại để cầu nguyện với Đức Mẹ cũng tựa như khi họ đi lộ đức vậy. Ngoài ra có một hình thức khác nữa để diễn lại cảnh hành hương, đó là đi rước kiệu. Đi rước kiệu thì khác với đi biểu tình. Các cuộc rước kiệu mang tính cách cộng đoàn. Như vậy nhắc nhở tất cả mọi người rằng, chúng ta là thành phần của một đoàn dân lữ hành. Ngoài ra, việc rước kiệu được đặt dưới sự hướng dẫn của Chúa Giêsu hoặc của Đức Mẹ hay của một vị thánh nào đó. Những vị đó được coi như những người hướng đạo cho chúng ta, đồng hành với chúng ta trên con đường nên thánh, trên con đường về tới cõi phúc chân chính. Nên biết là nhằm chuẩn bị năm thánh 2000, Hội đồng Tòa Thánh đặc trách mục vụ di dân đã phát hành một văn kiện đề nghị những đường hướng mục vụ chuẩn bị cho các đoàn hành hương, cũng như mục vụ tại các trung tâm hành hương. Trong số những điểm được đề ra, có cả việc đào tạo những người hướng dẫn hành hương, làm sao cho cuộc hành hương trở thành một cơ hội huấn giáo. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, phép lạ là gì, trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tình yêu là một chọn lựa. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Làm thế nào để chúng ta có thể nói ngôn ngữ tình yêu của nhau, khi tâm hồn chúng ta tràn ngập những vết thương và giận hờn vì những thất bại trong quá khứ? Giải đáp cho câu hỏi trên đây nằm trong chính bản tính nhân loại của chúng ta. Chúng ta là những tạo vật biết chọn lựa. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể làm những chọn lựa tồi tệ. Đây vốn là điều thường xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta nói những lời phê bình chỉ trích. Chúng ta làm những điều gây tổn thương. Dĩ nhiên, khi bình tâm nhìn lại, chẳng ai trong chúng ta tự hào về những chọn lựa tồi tệ ấy, mặc dù những chọn lựa ấy có thể được biện minh trong lúc ấy. Những chọn lựa tồi tệ trong quá khứ không có nghĩa là chúng ta buộc phải lặp lại trong tương lai. Ngược lại, giữa vợ chồng, người ta có thể nói, anh xin lỗi, anh rất lấy làm hối tiếc. Anh biết rằng anh đã xúc phạm đến em. Anh hy vọng rằng trong tương lai, anh sẽ cư xử tốt hơn. Anh muốn được nói thứ ngôn ngữ tình yêu của em. Anh muốn đáp ứng nhu cầu của em. Biết bao nhiêu cuộc hôn nhân đã đứng bên bờ vực thẳm của ly dị, đã có thể được cứu vãn nhờ họ biết chọn lựa yêu thương và tha thứ, thay vì hận thù. Tình yêu không xóa bỏ được quá khứ, nhưng có thể làm cho tương lai khác đi. Khi chúng ta chọn những biểu lộ yêu thương theo ngôn ngữ tình yêu của người phối ngẫu, chúng ta tạo được những cảm xúc có sức giúp chúng ta đương đầu được với những xung đột và thất bại của quá khứ. Tình yêu và cảm xúc là hai điều hoàn toàn khác nhau. Tình yêu là từ ngữ mơ hồ nhất, cho nên người ta dễ đồng hóa nó với cảm xúc hay nhu cầu được yêu. Trong xã hội ngày nay, nhiều người chưa học được sự khác biệt giữa tình yêu và cảm xúc. Phim ảnh, tiểu thuyết và vô số những cách sống thác loạn ngày nay dễ đưa con người đến chỗ lẫn lộn tình yêu và cảm xúc. Tình yêu mà con người thời đại thường đồng hóa với cảm xúc thuộc lĩnh vực bản năng. Nó xuất hiện ngoài suy tính và chờ đợi của con người. Nó nằm ngoài vòng kiểm soát của con người. Nó đến một cách tự nhiên trong quan hệ nam nữ. Nó có thể được nuôi dưỡng hay thỏa mãn, nhưng không xuất phát từ sự chọn lựa tự do của con người. Tình yêu mà con người thời đại đồng hóa với cảm xúc ấy, có thể tạm thời thỏa mãn nhu cầu được yêu của con người. Nó mang lại cho chúng ta cái cảm giác rằng, ai đó quan tâm đến chúng ta, đánh giá cao về chúng ta, và ca tụng chúng ta. Chúng ta cảm thấy sung sướng khi nghĩ rằng, một người khác xem chúng ta như là nhân vật số một. Người ấy muốn dành tất cả thời giờ và năng lực cho mối quan hệ giữa người ấy và chúng ta. Trong đoạn kỳ, nhu cầu tình cảm của chúng ta được thỏa mãn. Chúng ta như thể đang chinh phục cả thế giới. Chẳng có gì chúng ta không làm được. Đối với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ cảm thấy hạnh phúc tràn trề. Tuy nhiên, dần dà, từ đỉnh cao của những cảm xúc ấy, chúng ta bắt đầu trở lại với thực tế. Nếu người phối ngẫu của chúng ta đã học nói được ngôn ngữ tình yêu chính yếu của chúng ta, nhu cầu được yêu của chúng ta sẽ tiếp tục được thỏa mãn. Trái lại, nếu người phối ngẫu chẳng nói được ngôn ngữ tình yêu chính yếu của chúng ta, nguồn cảm xúc của chúng ta sẽ cạn dần, và chúng ta sẽ chẳng còn cảm thấy được yêu nữa. Thỏa mãn được nhu cầu được yêu ấy của người phối ngẫu, lúc bấy giờ sẽ là một chọn lựa, chứ không còn là một cảm xúc tự nhiên nữa. Nếu tôi học được ngôn ngữ tình yêu của người phối ngẫu của tôi, và thường xuyên sử dụng ngôn ngữ ấy, thì người phối ngẫu của tôi sẽ tiếp tục cảm thấy được yêu thương. Tuy nhiên, nếu tôi đã không chịu học nói ngôn ngữ tình yêu của người phối ngẫu của tôi, hoặc không muốn nói thứ ngôn ngữ ấy nữa, thì lúc đó người phối ngẫu của tôi sẽ chẳng còn cảm thấy được yêu nữa. Chỉ cần sau vài năm sống trong tình trạng không được thỏa mãn trong nhu cầu được yêu ấy, rất có thể người phối ngẫu của tôi sẽ chạy theo một người khác, có khả năng thỏa mãn nhu cầu được yêu ấy. Đáp trả lại nhu cầu được yêu của người phối ngẫu là một chọn lựa mà chúng ta phải làm mỗi ngày. Nếu tôi biết được ngôn ngữ tình yêu chính yếu của người phối ngẫu, và tôi quyết tâm nói ngôn ngữ ấy, nhu cầu tình cảm của người phối ngẫu của tôi sẽ được thỏa mãn, và người phối ngẫu của tôi sẽ cảm thấy an toàn trong tình yêu của tôi. Hãy lấy thí dụ, ngôn ngữ tình yêu chính yếu của vợ tôi là những hành động phục vụ. Vợ tôi chỉ thích tôi chứng tỏ tình yêu bằng những việc giúp đỡ lặt vặt của tôi trong đời sống gia đình, như giúp rửa chén, lau nhà. Đây là những việc tôi vốn không thích, bởi vì tôi lớn lên trong một gia đình, trong đó mọi việc trong nhà đều có người giúp việc lo, hoặc chính mẹ tôi hay các chị em gái của tôi làm. Nhưng giờ đây, sau khi lập gia đình, những việc lặt vặt ấy tôi làm rất thường xuyên. Và chỉ có một lý do khiến tôi làm những công việc ấy. Tôi làm vì thương vợ. Tôi đã tập nói thứ ngôn ngữ tình yêu chính yếu của vợ tôi. Với bản tính tự nhiên, tôi không thích làm những việc ấy. Nhưng giờ đây, nếu tôi làm được, là bởi vì tôi làm vì yêu. Khi chúng ta làm được một việc vốn không phải là điều tự nhiên đối với chúng ta, thì hành động ấy sẽ là một biểu tỏ của một tình yêu lớn hơn. Vì không đến một cách tự nhiên, cho nên có những hành động được làm vì yêu không đương nhiên mang lại thoải mái cho chúng ta. Nhưng ở đây, chúng ta đang nói về tình yêu. Tình yêu là điều chúng ta làm cho người khác, chứ không cho chúng ta. Một tình yêu chỉ được làm vì chúng ta và cho chúng ta sẽ là một tình yêu ích kỷ. Mà đã ích kỷ thì chẳng còn là tình yêu nữa. Mỗi ngày, đa số trong chúng ta phải làm rất nhiều điều mà mình không thích. Đối với một số người trong chúng ta chẳng hạn, mỗi sáng thức dậy, ra khỏi giường là điều không tự nhiên và dễ dàng chút nào. Chúng ta phải đi ngược lại đòi hỏi của cảm xúc và ra khỏi giường. Tại sao thế? Thưa là vì chúng ta tin rằng có một cái gì đó đáng làm và đáng sống cho trong ngày hôm đó. Và cứ sự thường, trước khi ngày qua đi, chúng ta cảm thấy thỏa mãn vì đã thức dậy ngày hôm đó. Những hành động của chúng ta đã được đặt lên trên cảm xúc của chúng ta. Điều này cũng đúng cho tình yêu. Chúng ta khám phá ra ngôn ngữ tình yêu chính yếu của người phối ngẫu chúng ta, và chúng ta chọn nói ngôn ngữ ấy, cho dẫu ngôn ngữ ấy có tự nhiên hay không đối với chúng ta. Chúng ta không cần biết chúng ta có cảm thấy thích hay không. Chúng ta chỉ đơn giản chọn lựa làm điều đó vì lợi ích của người phối ngẫu của chúng ta. Chúng ta muốn đáp ứng với nhu cầu được yêu của người phối ngẫu. Chúng ta cố gắng nói ngôn ngữ tình yêu của người phối ngẫu. Làm như thế, chúng ta sẽ cùng nói chung một ngôn ngữ với nhau, và như vậy sẽ cảm thông với nhau hơn. Tình yêu là một chọn lựa, chứ không là một cảm xúc tự nhiên đến. Mà chọn lựa nào cũng đòi hỏi hy sinh và phấn đấu. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Thời gian trôi qua, Chúa dẫn dìu con đi trên đường đời, dù lắm trông gai, mây phủ kín lối. Năm tháng thời gian miệt mài chân mỏi, có Chúa bên con hành trang hy vọng. Hồng ân yêu thương con bước đi bình an. Lạy Chúa bao năm miệt mài, theo Chúa đường dài say mê năm tháng dâng ngài. Đường tình Ngài gọi con theo một lần nguyện mãi thủy chung, xin vâng cho trọn cuộc tình duyên. Lời kinh trong đêm cùng thánh huyền siêu dâng cha cuộc đời ngày tháng hư hao, bao lần yếu đuối Thiên Chúa vọng ngẩn tình Ngài êm dịu, sức sống vô biên chờ che tháng ngày, tình thương bao la con hiến dâng đời con. Lạy Chúa bao năm miệt mài theo Chúa đường dài say mê, năm tháng dâng Ngài đường tình, Ngài gọi con theo một lần nguyện mãi thủy chung, xin vâng cho trọn cuộc tình sinh.
Marconi là một nhà khoa học phát minh ra máy vô tuyến. Một lần nọ, ông đã thức suốt đêm trong phòng thí nghiệm để giải thích cho người bạn về những phương tiện phức tạp của ngành truyền thông vô tuyến. Khi họ ra khỏi phòng thí nghiệm, Marconi đột nhiên lên tiếng hỏi: "Tôi suốt đời nghiên cứu về vấn đề này, nhưng có một điều tôi vẫn chưa hiểu rõ, đó là nguyên lý của sóng vô tuyến." Người bạn ngạc nhiên hỏi lại: "Ông là người phát minh ra máy vô tuyến mà lại không hiểu về nguyên lý của sóng vô tuyến sao?" Marconi thành thật nói: "Tôi vẫn chưa hiểu tại sao nó vận hành." Quý vị và các bạn thân mến, con người xưa nay vẫn khắc khoải về sự hiện hữu của chính mình, cũng như nguyên lý vận hành của vũ trụ vạn vật. Trước kia, thiền sư Đạo Hạnh cũng đã chiêm nghiệm về sự hiện hữu, và ông cho rằng, có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Kìa xem bóng nguyệt dòng sông, ai hay không có, có không là gì? Điều gì vốn hiện hữu thì đã có từ ngàn xưa, trái lại, điều gì không hiện hữu thì có làm cách nào cũng không thể tạo lập được. Bao phủ trên sự hiện hữu và vô hữu, đó chính là Thiên Chúa. Người là nguyên lý của mọi nguyên lý, là khởi nguyên và cùng đích của sự vật và con người. Theo quan điểm của Thánh Thomas Aquino, Thiên Chúa chính là nguyên nhân đệ nhất và nhà thiết kế vũ trụ. Ngài là đấng sáng tạo vạn vật, hay đấng toàn thiện, toàn mỹ. Thiên Chúa tạo tác tất cả trong tình yêu, bởi tình yêu và cho tình yêu. Để đón nhận được chân lý này, chúng ta cần phải có Thánh Thần soi sáng, giúp chúng ta cảm nhận được sự dài rộng, cao sâu huyền diệu của tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu ấy đặt để một cách tràn đầy sung mãn nơi con người Đức Giêsu, khiến người phải thốt lên rằng: "Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành." Điều Chúa Giêsu mong muốn không có gì khác ngoài việc cho con người được ở lại và ở trong Thiên Chúa. Ở lại để cảm nếm sự dịu ngọt của tình yêu, ở trong để được Thiên Chúa bao bọc chở che, và để tận hưởng niềm hạnh phúc. Chính vì tình yêu mà tạo vật được tạo thành. Hay nói cách khác, tình yêu là nguyên lý của sự tạo thành. Ngược lại, khi tình yêu vắng bóng, trật tự sự vật bị đảo lộn như thời hỗn mang. Biến cố sụp đổ của tháp Babel là bằng chứng cho thấy cảnh thiếu vắng tình yêu. Lúc ấy, mỗi người nói một thứ ngôn ngữ mà không ai có thể hiểu được. Khi thần khí đến, người quy tụ mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ lại trong một ngôi nhà chung, đó là hội thánh. Chúa Thánh Thần là đấng chữa lành, Người sẽ biến đổi chúng ta từ lo lắng tù đầy đến tự do, từ bất ổn đến bình an, từ tuyệt vọng đến hy vọng. Hãy khẩn cầu với Chúa Thánh Thần, để từng ngày chúng ta khám phá tình yêu Thiên Chúa đang hiện diện chan hòa trong cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết khiêm nhu sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để Người khai mở tâm trí, thánh hóa, uốn nắn chúng con nên ngoan ngụy trong Thiên Chúa. Với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con can đảm rao giảng và làm chứng cho mọi người nhận biết danh thánh và tình thương của Thiên Chúa. Amen.
Thời gian trôi qua, Chúa dẫn dìu con đi trên đường đời, dù lắm trông gai, mây phủ kín lối. Năm tháng thời gian miệt mài chân mỏi, có Chúa bên con hành trang hy vọng, hồng ân yêu thương con bước đi bình an. Lạy Chúa bao năm miệt mài, theo Chúa đường dài say mê năm tháng dương ngày. Đường tình Ngài gọi con theo, một lần nguyện mãi thủy chung, xin vâng cho trọn cuộc tình xin.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.